quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị và cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, chuyện nổi bật trong tuần ở Á Châu có lẽ là tin Tổng thống Nam Hàn Phát Cận Huệ, bà bị trút vé rồi. Thưa anh Lưu Dân nghĩ như thế nào về chuyện này?
Vâng, có lẽ trong tuần vừa rồi chúng ta cũng có nói nhiều đến cái chuyện bán đảo Triều Tiên, nhưng mà ở phía Bắc bây giờ đang hình như là cái điểm nóng nó dời xuống phía Nam một chút xíu. Cái ở phía Bắc thì chúng ta nói chuyện đến ông anh cùng cha khác mẹ của đương kim lãnh tụ Kim Chính Ân. Nhưng mà bây giờ thì ở miền Nam thì chúng ta có vị nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn là bà Phát Cận Huệ vừa bị quốc hội bỏ phiếu trút phế qua những cái sự cáo buộc liên quan đến cái sự lạm dụng quyền lực hoặc là che giấu những cái hành động mà có tính cách là trái với hiến pháp và xâm phạm đến cái quyền lực của cái, hay là lạm dụng cái quyền lực tổng thống của mình với một cái người bạn thân của bà. Thưa quý vị, bà Phát Cận Huệ là ái nữ của cố tổng thống Phát Chính Hy, là một trong những người tổng thống đầu tiên của Nam Hàn và sau đó được công nhận như là một cái người có rất là nhiều cái công trạng trong việc xây dựng Nam Hàn trở thành một cái đất nước tân tiến và có kinh tế phát triển như thế này. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, thưa quý vị, Nam Hàn là một cái đất nước có một cái hiến pháp khá chặt chẽ và nó quy định những cái quyền hạn của một vị tổng thống một cách rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Và do đó, sau khi cái vụ việc mà bà lợi dụng cái chức vụ của mình qua cái hoạt động của một người bạn đó về cái việc gây dựng nên những cái quỹ từ thiện để có thể thu tiền một cách nghĩa là hơi mờ ám và đã che giấu những cái hành động này trước quốc hội đó, thì trong dư luận đã nổ ra một cái luồng nghĩa là phẫn nộ rất là cao, và do đó cái áp lực đòi bà buộc bà từ chức đã dâng lên cho đến khoảng cuối năm vừa qua, tức là vào tháng 12, bà đã bị tạm thời đình chỉ cái chức vụ tổng thống và bà được thay thế bởi một ông thủ tướng. Và cho đến bây giờ thì tối cao pháp viện của Nam Hàn với cái số phiếu của đa số của 8 vị thẩm phán ở trong tòa án tối cao này đã quyết định ngưng chức bà, và có thể người ta còn nghĩ đến một cái chuyện là có thể phải sẽ truy tố bà ra tòa án về những cái tội danh khác.
Thưa bạn thân của bà Phát Cận Huệ là bà Choi Soon Sil, thì bà này cũng đã từng bị truy tố vì tội hối lộ và tham nhũng, vì lý do là bên công tố họ nói ép buộc các công ty lớn phải đóng góp để mà đổi lại những cái ưu đãi từ chính phủ. Thưa anh, anh nói đến cái khả năng là bây giờ bà Phát Cận Huệ có thể sẽ bị truy tố vì bị cáo buộc là thông đồng với cái bà bạn đó. Nhưng mà hình như các tổng thống thì họ có cái quyền miễn trừ, đúng không anh? Tức là quyền miễn tố. Không biết là tối cao pháp viện đã phán quyết như thế nào về chuyện này?
Vâng, đây là một vấn đề đang được cái giới luật gia tranh cãi ở Nam Hàn. Thưa quý vị, trong số nhiều cái đại công ty của Nam Hàn mà bị gọi là chịu áp lực phải đóng góp vào trong những cái quỹ hoạt động từ thiện này đó, có cả cái công ty rất là lớn của Nam Hàn là công ty Samsung, ai cũng biết là công ty Samsung nó là ai rồi, và họ cũng đã phải chịu nhiều cái áp lực để mà móc tiền túi ra để mà làm việc từ thiện theo dưới cái dù của cái bà Choi Soon Sil này. Và vì cái sự thân cận, những cái sự quen biết, vì hai người ở giữa bà Phát Cận Huệ và bà Choi Soon Sil này là từng là những cái người bạn từ thuở nhỏ với nhau. Bà Phát Cận Huệ là một cái người đàn bà độc thân, không có gia đình, và bà coi cái chuyện làm việc nước là một cái cuộc hôn nhân trong cái sự nghiệp, trong cái cuộc đời của bà ấy. Và do đó, với cái sự tin tưởng của một cái người bạn thân như vậy từ hồi mà thiếu niên với nhau, thì hai người đã có một cái sự tin tưởng gần như là tuyệt đối. Trong khi đó thì bà Phát Cận Huệ lại có những cái hành động mà bị coi như là cố tình che giấu cho những cái hoạt động nó không có tính cách danh chính ngôn thuận của người bạn của mình. Và sau khi bị truất phế cái chức vụ tổng thống chẳng hạn, thì bà trở thành là một công dân bình thường. Và với tư cách là một công dân bình thường đó, thì người ta có thể suy diễn rằng là bà có thể bị luận tội hoặc có thể bị truy tố về những cái tội danh hình sự, trong đó có cái tội danh là lạm dụng chức quyền để mà gây quỹ bất hợp pháp.
Như vậy là có nghĩa mất quyền miễn trừ luôn đó.
Vâng, với tư cách là một công dân bình thường và được tối cao pháp viện nghĩa là công bố cái phán quyết của mình, thì quốc hội với cái tư cách là một cái cơ quan lập pháp cao nhất của quốc gia thì cũng có thể nghĩ đến cái chuyện đó. Và như chúng ta đã biết thì tối cao pháp viện Nam Hàn cũng đã phán quyết rằng là bà đã mất cái quyền miễn tố của một tổng thống.
Công chúng khắp Nam Hàn đã nổi giận và đã có những cái cuộc biểu tình liên tục trong những ngày cuối tuần của tháng 12 và kéo sang đến tháng Giêng luôn. Vào lúc đó thì họ yêu cầu là Tổng thống Park Geun Hye phải từ chức. Nhưng mà bây giờ có tin là bà bị trút vé rồi thì cảm giác của công chúng như thế nào anh?
Thưa quý vị, không phải là lần đầu tiên một tổng thống của Nam Hàn gặp nạn như vậy. Chúng tôi xin dùng chữ gặp nạn ở trong cái ngoặc kép. Trong cái lịch sử cận đại của Nam Hàn đã có vài vị tổng thống hoặc là đã bị buộc phải từ chức hoặc là phải tự mình từ chức, và có thậm chí có người cũng đã tự tử nữa. Thí dụ như những cái trường hợp của ông Kim Đại Trọng phải từ chức, của ông Toàn Đạo Hoán cũng phải tự sát để bảo vệ cái danh dự của mình, vân vân á. Thì bây giờ người ta thấy lại là một nữ tổng thống, và trước khi mà bà từ nhiệm để mà chịu cái sự phán quyết của tối cao pháp viện, bà cũng đã tuyên bố rằng là bà sẽ chấp nhận hoàn toàn những cái phán quyết của tòa án và sẽ ra đi trong im lặng, và sẽ phải chấp nhận luôn những cái lời truy tố nếu có của tòa án sau này. Thì bây giờ người ta thấy là trước một cái tình hình như vậy thì bên vực và bên chống đối bà cũng đã có những cái biểu hiện cảm tính rất là cao độ. Bên một bên thì hoan hô nghĩa là phán quyết của tòa án, một bên thì than khóc đòi hỏi cái sự công bình cho bà, vân vân. Thì rõ ràng cái vấn đề này nó tạo ra một cái sự phân hóa chỉ về mặt tình cảm thôi, chứ không phải là về mặt chính trị hoặc là những cái về mặt pháp lý, là có người thương có kẻ ghét.
Đồng minh lâu năm nhất của Nam Hàn là Hoa Kỳ thì đã lên tiếng ngay tức thời. Một phát ngôn nhân của Tòa đại sứ Mỹ tại Nam Hàn nói rằng là Hoa Kỳ muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng với tổng thống kế tiếp của Nam Hàn và cam kết là vẫn duy trì cái vị trí là một đồng minh vững chắc với Nam Hàn. Thì rõ ràng là tuyên bố như vậy thì cho người ta có cái cảm giác là cũng không quan tâm lắm đến bà Park Geun Hye. Bà Park Geun Hye giờ là quá khứ mất rồi. Thành thử ra như anh nói, chuyện này nó có tác động về mặt tình cảm là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà những hệ lụy của nó đối với cái chính trường ở Nam Hàn thì chắc phải là câu chuyện sẽ được nói đến rất là nhiều trong những ngày sắp tới, đúng không thưa anh? Bởi vì lần đầu tiên là một tổng thống bị truất phế. Những người trước anh nói thì họ từ chức hoặc buộc phải từ chức hoặc tự từ chức. Nhưng mà bà Park Geun Hye là tổng thống đầu tiên mà bị quốc hội truất phế.
Đúng vậy thưa anh, thì cái phản ứng hay là cái thái độ của Hoa Kỳ đối với cái sự kiện này cũng là một cái chuyện bình thường. Và chúng ta cũng biết rằng là ở Nam Hàn, cái hiến pháp của nước này chỉ chấp nhận cho tổng thống có được một nhiệm kỳ mà thôi và không có được quyền tái tranh cử. Và bà Park Geun Hye đang ở giữa cái nhiệm kỳ của bà, cho nên cái sự thay thế bằng một vị thủ tướng đương nhiệm cũng là cái sự kế tục một cái chính sách của cái nhiệm kỳ tổng thống của bà mà thôi, mặc dù là nó có thể sẽ trở nên minh bạch hơn hoặc là nó có thể xoa dịu một cái hậu chấn về tình cảm đối với dân chúng mà thôi. Những cái sự quan hệ về mặt ngoại giao cũng như là an ninh quốc phòng giữa hai nước Nam Hàn và Hoa Kỳ, tôi nhận thấy là không có cái gì thay đổi cả, và ngược lại nó còn có một cái chiều hướng là khá tích cực hơn qua những cái biến chuyển mới đây giữa hai nước ở trong cái vùng biển gọi là biển Hoa Đông, mà có cái sự tranh chấp giữa Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản.
Nhưng mà bên đảng đối lập thì họ làm căng lắm thưa anh, mà đảng của bà Park Geun Hye thì nghe đâu là dự định cũng sẽ đổi tên để mà giữ uy tín. Rồi thì một số những cái nhân vật quan trọng ở trong chính phủ, chẳng hạn như Bộ trưởng Văn hóa rồi Chánh văn phòng Tổng thống đều đã bị mất chức và bị bắt giữ hết rồi. Rồi phe đối lập thì lại yêu cầu tiến hành khám xét luôn phủ Tổng thống nữa. Và gần đây nhất thì chúng ta cũng thấy là đó, phó chủ tịch của tập đoàn Samsung cũng bị bắt và một số cái sự kiện liên quan khác nữa. Thì trước cái tình hình này thì chắc là đảng của bà Park Geun Hye khó lòng mà có thể trụ được, đúng không anh?
À, dĩ nhiên rồi, đảng cầm quyền đang áp dụng một cái chính sách mà họ gọi là damage control, tức là cái là cố gắng hạn chế những cái sự tổn hại nào về cái mặt uy tín cũng như là những cái phương cách nào để là phục hồi cái danh dự cũng như là cái uy thế của họ trong mắt của cử tri. Thưa quý vị, việc trút phế một tổng thống không phải là cái chuyện cơm bữa, cái chuyện hàng ngày mà chúng ta đều bàn đến, nhưng mà đó là một cái biến cố quan trọng trong cái sinh hoạt quốc gia. Cái sự ra đi của bà Phát Cận Huệ cũng đã để lại một cái khoảng trống rất là lớn ở trong cái đảng cầm quyền, và do đó cái việc cái họ suy nghĩ đến cái việc đổi tên đảng hoặc là thay thế cái cơ chế lãnh đạo là một cái chuyện đương nhiên, bởi vì một khi mà một người lãnh đạo tối cao có những cái quan hệ cá nhân thân thiết với những người khác mà ngoài cái tầm kiểm soát của nhiều người thì nó bộc lộ một cái nguy cơ khá là trầm trọng trong cái việc mà quyết sách những cái chính sách của quốc gia cũng như là cái uy tín cầm quyền của đảng v.v. Đó là chưa kể đến những cái hệ lụy về sau như là Quốc Vinh vừa nói, như là Bộ trưởng Văn hóa, là Chánh văn phòng Phủ Tổng thống v.v. Hàng loạt các cái vương chức bị cao cấp, và do đó nó sẽ gây ra một cái khủng hoảng nhân sự ở trong cái guồng máy của đảng lãnh đạo, và người ta sẽ không ngạc nhiên gì khi thấy trong vài ngày tới hoặc là trong vài tuần tới đảng cầm quyền ở Nam Hàn sẽ có hàng loạt các cái vụ cải tổ về nhân sự ở trong đảng cũng như là trong thành phần chính phủ.
Trong thời gian vừa qua thì tại bán đảo Triều Tiên, Bắc Hàn và Nam Hàn thì xảy ra hai chuyện. Ở Bắc Hàn thì chúng ta cũng biết là cái vụ ám sát người anh cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ với đương kim chủ tịch của Bắc Hàn là ông Kim Jong Nam. Và ở trong Nam Hàn, ở dưới Nam Hàn, còn ở Nam Hàn thì đó là câu chuyện chúng ta đang nói nãy giờ, là bà Phát Cận Huệ, tổng thống của nước này, bị quốc hội trút phế. Chính xác ra là tối cao pháp viện đã chuẩn y kết quả luận tội của quốc hội. Nhìn vào Việt Nam thì hai câu chuyện xảy ra ở trên cùng bán đảo Triều Tiên, nhưng mà cái chuyện có liên quan tới Bắc Hàn thì đưa tin rất là rời rạc, mãi sau này mới bắt đầu có loan tin. Trong khi đó, cái tin bà Phát Cận Huệ bị luận tội thì đã tường thuật rất là chi tiết. Thì không hiểu là họ thấy có cái bài học gì để mà học ở đây chăng, mà tại sao họ lại quan tâm dữ vậy anh?
Vâng, cái trường hợp mà Quốc Vinh đưa ra nó là một cái đề tài khá lý thú mà chúng ta có thể bàn luận rất là nhiều. Tuy nhiên, một cách tổng quát thì chúng ta nhận thấy như thế này, hai cái biến cố ở Bắc Hàn cũng như là ở Nam Hàn, tuy là nó có tính cách khác nhau và tuy là nó có liên quan đến những cái nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ hoặc là của đảng, nhưng mà một bên là một cái cơ chế được giải quyết theo một cái phương án phương cách dân chủ, và một bên là cố tình giấu nhẹm tất cả những cái thông tin liên quan đến cái người thân của chủ tịch của Bắc Hàn v.v. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nhìn vào cái giới truyền thông của Việt Nam đó thì chúng ta thấy là một bên cái chuyện khai thác qua cái vụ giết hại ông Kim Jong Nam được loan tải một cách có hạn chế, trong khi đó lại tập trung vào cái chuyện bà Phát Cận Huệ từ chức, thì điều này rõ ràng cho thấy rằng là mình có thể diễn giải được nhiều cách, thưa anh Quốc Vinh, là một là các cái nhà báo nếu mà dùng cái thủ thuật hay là cái phương pháp lắp tin để mà trình bày một cái tin thật đó, thì họ đã đạt được cái mục đích, có nghĩa là họ đã trình bày cái sự kiện như vậy và nói rằng là trong một cái thể chế dân chủ, một tổng thống vẫn có thể bị cách chức như thường nếu bị quốc hội luận tội. Điều này không hề bao giờ xảy ra trong một chế độ cộng sản, và biết đâu chừng đây là một cái bài học gián tiếp hoặc là một cái sự phổ biến thông tin đến với độc giả, đến với khán giả rằng là ok, ở Việt Nam trong một cái trường hợp nào đó thì cái chuyện này cũng có thể xảy ra nếu mà chúng ta ở trong một cái chế độ dân chủ hoặc là cái quyền của người dân được tôn trọng. Mặt khác, nó cũng có thể là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những cái hàng ngũ lãnh đạo ở Hà Nội hoặc là những cái trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam v.v. Thì rõ ràng là họ phải thấy rằng là cái cơ cấu quyền lực cao nhất của cả nước là quốc hội, và chính cái điều này cũng đã được công nhận trong cái hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới nhất đây, là vì một khi mà quốc hội đã quyết định luận tội và đã được tối cao pháp viện xét xử, thì dù người đó ông là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay là ông Chủ tịch nước hay là ông Thủ tướng Chính phủ nào đó, vẫn phải chịu lắng nghe của tiếng nói của Quốc hội, vì đó là cái cơ quan đại diện cho ý nguyện của toàn dân. Tuy nhiên, cái điều này chúng ta nói là về trên nguyên tắc, trong thực tế nó có thể khó xảy ra, bởi vì thưa quý vị, hơn 85% đại biểu của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ là đảng viên của Đảng Cộng sản, và họ không thể biểu quyết trái ngược với lại cái nghị quyết của đảng được.
Thì đúng, đây thật sự là một điều đáng mong ước. Anh lại cứ nói chuyện mơ nữa rồi. Nhưng mà điều đó nó cũng có nghĩa là trong tương lai có thể những chuyện như thế này không xảy ra, nhưng mà nó cũng nói lên được cái tiềm năng là sẽ có nhiều xáo trộn nếu như mà nó không có một cái hệ thống ổn định về mặt chính trị.
Vâng, tôi nghĩ đây là một cái bài học, mà một cái sự giáo dục về dân trí rất là có hiệu quả, và tôi cũng nghĩ rằng là giới truyền thông ở Việt Nam đã bắt đầu hé lộ nhiều cái cánh cửa để mà cho thấy là có thể hướng dẫn người dân ở trong nước là họ có những cái quyền căn bản như vậy.
Thôi, cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều. Hẹn anh đến kỳ sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại.